又有个堂的名字叫寂孤独长者。怎么叫寂孤独长者呢？他因为他愿意周济这个孤儿啊，各地读这个鳏寡孤独这种。什么叫鳏寡孤独的人呢？年老了，没有太太，这叫鳏夫。老而无妻曰鳏。老年的人没有丈夫了，女人没有丈夫，这叫寡。老而无夫曰寡。幼而无父曰孤。小孩子没有父亲没有母亲，这叫孤儿。老而无子曰独。等着年老的人没有儿子，这叫独父。没有儿子了，这叫独。所以呢，这个须达多啊，专门照顾这个鳏寡孤独这种的人，所以呀、一般人就给他起个名叫寂孤独长者。长者啊，就是很有德行的老年人的称呼，叫，所以叫寂孤独长者。这是啊，这奇树寂孤独园呢，这个经过。于是乎呢，这须达多长者就又拿出很多钱在这造奇幻精舍。那么这个奇陀太子，他这个名字又怎么样解法呢？因为他这个名字是在那个波斯匿王从人家作战呢，战胜的，去人家打仗呢，战胜的，是回来，他当着战胜回来的时候，这个太子降生了，于是乎啊，就给他起名叫战胜。这个奇陀呢，翻译到中文就叫战胜，就是和其他的国家去作战呢，胜，得到胜利了。胜利回来才叫战胜，这是这个奇幻精舍的这个名字。于大比丘，
ông Surata là cái người đại thí chủ mà xây cái chỗ của Phật ở đó đó. Ngoài là trưởng lão mà chuyên môn giúp những cái người cô độc. Có thể ông làm chuyện từ thiện giúp những cái người mà cô độc, người buồn cô độc. Nhưng cái gì là khi mà lớn tuổi mà vợ chồng mình chết thì mình còn lại sống lại thì mình cũng thấy cô đơn. Anh hồi xưa ông có cái những cái người lớn tuổi họ cái cộng đồng sống chung với nhau. Thành ra lúc mà vợ chồng mình chết đó, thì rất là cô độc. Hoặc những người lớn tuổi mà không có con cái đó, hoặc con không nít mà không có cha đó, thì cũng là rất là cô độc. Cho nên cái ông này ông rất là lòng rất là tốt, ông giúp những cái người mà cô đơn cô độc. Ngài hoàng tử Kỳ Đà là cái chủ của cái vương này. Thì Kỳ Đà là tại vì tên cứ nghĩa là thắng trong cái chiến tranh, ta gọi là Kỳ Đà. Sau khi mà ông Siddhartha ông mua cái mảnh đất này, nhớ cái giá ông trả này là cái giá là mỗi cái mặt đất là đều phải lót với vàng mới trả được cái giá đó. Anh cái vì thế ông giàu ông đổi như vậy. Thì sau đó ông còn bỏ rất nhiều tiền để mà xây cái nhà nữa. Đó có một cái câu chuyện, có một cái công án. Thì có cái lúc đó ông Siddhartha này với ngài Xá Lợi Phất đang quay trở là cái nhà nó bự chừng nào, hướng nào này nọ. Thì đang làm việc như vậy, bỗng nhiên ngài Xá Lợi Phất có một cái mỉm cười. Cái ông Siddhartha đó thấy được, mới hỏi bạch trưởng lão, tại sao ông cười vậy, tại sao ông mỉm cười? Ngài Xá Lợi Phất mới nói là Tôi đang làm việc với ông dưới này, bỗng nhiên tôi thấy được cái cung điện trên 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 trời đó, mà đang 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 của ông đang đợi ông. Nó là cái cung điện trên trời đang đợi cho ông. Thế nên ngài Xá Lợi Phất mới nói là bởi tôi thấy tôi không cách nào mà tôi không thể mỉm cười được. Nên cái vị thấy vị bị cúng dường Tam Bảo không bao giờ thiệt thòi. Cái gì mới mua cái mảnh đất không là có mấy cung điện trên trời xong rồi. Cái vị thấy thấy công đức như dễ sợ. Cái vị phải nhớ là ông Sudata này thì không biết gì về Phật pháp đó. Lần đầu tiên cúng dường lớn như vậy đó. Ông cảm ơn Xá Lợi Phất nói chuyện rồi họ tiếp tục làm việc tiếp. Rồi lát sau liếc qua thấy ngài Xá Lợi Phất mắt đang ướt lệ. Ông Sudata mới hỏi ngài Xá Lợi Phất là ủa bạch thầy tại sao thầy lại là ướt lệ? Ông nói mới nói là Xá Lợi Phất mới nói là hồi nãy mình thấy một cái nhóm kiến đó, như một con kiến, một đám kiến, một đàn kiến nó đi lui đi tới hả. Tôi thấy bây giờ nói là ngài Xá Lợi Phất mới nói là tôi thấy cái con kiến đó nó ở đây nó kiến đó, nó làm cái kiến này đã biết bao nhiêu kiếp rồi mà nó thoát không được. Về về tôi thấy tôi nghe tôi buồn cho nó. Vì thấy cuộc sống như vậy đó. Thành quý vị thấy mình giàu thì càng ngày mình càng bỏng sẻn, mình không dám bố thí. Thì cái phước quý vị hết rồi, thì phước làm người hết rồi xuống làm súc sanh đó, thì đời đời kiếp kiếp mà làm súc sanh mà không thoát được.
三种什么意思呢？就是歧视父母和恶。歧视就是啊，祈求的那个祈，就是啊，拿这个钵到外面去向人家画门画饭吃，这叫歧视，托钵乞食，乞呀。
Với một cái đại chúng của 1250 người của Đại Tỳ Kheo và Đại Bồ Tát và Bồ Tát. Okay, đó là cái chúng của cái đó là cái điều kiện thứ sáu của cái pháp hội của khi Phật nói pháp. Thì Đại Tỳ Kheo như ngài Tiên Hóa giảng, Đại Tỳ Kheo là một cái vị A La Hán mà đã tu hành sắp được giác ngộ rồi. Tỳ kheo có ba cái ý nghĩa. Tỳ kheo thứ nhất á, là một cái người ăn mày. Thứ nhì á, là bố ma là làm cho ma vương nó sợ. Và thứ ba là phá ác, tức là diệt những cái ác. Đại tỳ kheo, đại không có nghĩa là họ nổi tiếng, mà đại không có nghĩa là nổi tiếng, không có nghĩa là cao, không nghĩa là ráo, không nghĩa là đẹp trai đẹp gái. Cái đại này là đại đức, đại đức, đại đạo đức. Đại là đại đức. Bởi vì tiếng Việt mình dịch ra là đại đức vì vậy đó. Trong Phật giáo chúng ta đó, cái đài này đó, là chỉ ám chỉ về cái đạo đức. Đó là cái điều quan trọng nhất của cái việc trong cái đường tu đạo của Phật giáo, mà là cái đức. Đức chứ không phải là cái tri kiến, không phải là định, không phải là cái chùa lớn nhiều tiền, không phải là có nhiều học trò, không phải có biên nhiều sách. Thành cái đức là cái gì? Đức là mình không làm chuyện ác. Cái đức thứ nhất, đầu tiên cái đức là mình không làm được chuyện ác. Như bên nhà hàng, mấy ông chủ hàng Google đó, họ nói cái đầu tiên cái điều kiện họ nói đừng có làm ác. Cái chuyện nhỏ ác mà nhỏ nhất mình không làm nữa. Phần cái gì của đức là cái gì? Và làm tất cả những cái thiện. Đây là những cái vị đại tỳ kheo. Đại tỳ kheo. Tỳ kheo có ba, cái tiếng Phạn có ba ý nghĩa. Thứ nhất là ăn mày. Một cái người tỳ kheo là một người ăn mày. Cái người ăn mày là cái người mà nương tựa vào cái lòng tốt của thí chủ để mà sống, để mà sống còn. Thành bởi Đức Phật dạy ngài thì kheo đời xưa thời thức Phật còn tại thế đó, là mỗi ngày đi ra làng để mà xin đồ ăn. Cô hỏi, ủa tại sao mà phải đi xin ăn? Thế nó thành thật nói cho cô biết, bà biết đó, là tôi làm thầy chùa đã 20 năm rồi, chưa bao giờ đi xin ăn hết đó. Cái truyền thống bên này mà theo đại thừa bên này không làm như vậy. Thì như theo cái truyền thống của Nguyên Thủy thì người ta vẫn đi ra, các thầy các cô vẫn đi ra mà sẽ ăn xin. Thứ nhất á, đối với thầy cái đó là một cái hành động của cái sự khiêm tốn. Ngày hôm nay mình ăn được tại người ta có cái sự rộng lượng ở trong. Nhất là họ, các vị thi kéo đó, họ đi ăn xin từng nhà. Họ, các ngài thi kheo ni đó, họ đi tới 7 cái nhà liên tiếp, ngừng cái nhà đầu tiên, xong tới nhà thứ nhì, nhà thứ ba, đứng trước cửa nhà làm cái gì? Các vị nhớ lại cho coi nè, 10 giờ sáng, buổi sáng, quý vị có ai ở trong nhà mà nhìn ra ngoài đường không? Không có. Cô gõ chuông không? Cô nói lúc trẻ là có ở bên Đại Hàng đó, thì có cái một tuần có một ông sư tới nhà, đi ngang nhà xong rồi ca tụng, xong rồi mẹ cô bị cô đi ra để mà cho cúng dường cho ông thầy một cái tô cơm. Cô nói bởi tôi cúng dường cơm nhiều lắm. Mẹ nói nhờ vậy bây giờ cô có phước và học tới với đại thừa. Thì thường thường á, theo cái pháp của Phật tu á, là mình lúc mình đi xin đồ ăn như vậy là không có rang chuông cửa nhà, không có đánh chuông, không gõ mõ, không ca tụng gì hết á. Chỉ đứng trước nhà im lặng, không nói gì hết đó, không làm gì hết á, đứng nhắm mắt như vậy. Cái vị tới đằng Bồ Sa đó, Bồ Sa phố Việt Nam mình á. Ok, thầy thấy đa số mấy thầy mấy cô là cứ nhìn đuôi nhìn tới. Đó là cái lý do thứ nhì, cái pháp đó là pháp như vậy là quý vị đang tu định, đang đứng đó mà giữ cái định, đứng mà nhập định. Người ta đưa tiền mình ta cúng dường tiền, đừng có nhéo mắt người ta, đừng có nhéo mắt, đừng có cười, đừng cảm ơn. Cái pháp nó như vậy đó. Thành cái gì thấy mà thành ra mình không có nhúc nhích, mình không có nói, không có nhìn ai, không có cười, không cảm ơn gì hết. Mà nếu người ta không cho thì mình về mình nhịn đói. Cái gì thấy những cái hình các thầy mấy cô đang đi xin cơm, đi khất thực đẹp. Việt Nam thì Việt Nam là nấu ăn rẻ hơn là ăn tiệm chứ hả? Tại nhất Việt Nam mình vừa nấu vừa nấu ở nhà nhiều hơn, mà tại nó rẻ hơn, tại vì đồ ăn mình nấu mình trồng trọt ở nhà, với là mình nuôi bò nuôi heo rồi mua gà, lúc cần bẻ cổ gà ăn gì đâu. Thì bên mấy cái nước như là Á Châu đó, mà ta có thùng túy Nguyên Thủy đó, người ta rất lịch sự. Một lần mà cúng đồ ăn như vậy để trong cái bao ni lông, thành ra cái hương vị nó không bị trộn. Chứ còn lúc Đức Phật mà đi khất thực lần đầu tiên là nó để vào một cái tô loạn sang ngồi, Đức Phật nhìn nó thôi đâu rồi, xong đồ ăn nhìn gớm dữ. Đức Phật trong cái tiểu sử Đức Phật cười lắm, đó là lần đầu tiên mà họ cúng dường đồ ăn tôi sau khi tôi cào đầu làm người xuất gia rồi. Bữa họ cúng đồ ăn tôi thấy tôi nuốt không nổi luôn. Quý vị thấy cái pháp như vậy mình tập định. Ok, có nhiều cái lý do khác nữa.
Thái Lan tôi để cho ăn không cảm ơn bà mẹ đi, mình cảm ơn người ta bớt phước, ta là cái đủ phước cho mình. Và thứ ba đó là dễ thương, là nhỏ cỡ bé lớn vậy ở Việt Nam, họ bắt con trai cái ngày hôm trước không có ăn, chiều không ăn, sáng hôm sau 2 đồng ăn sáng chạy ra mua cái xôi ăn, gặp ông tăng nhân ăn bỏ cái xôi vô cái bát. Nên nó những cái hay cái dở mình thấy mà ở Việt Nam thì nó không có tình tiến như nước mà Phật chia.
Cái chuyện quan trọng vậy, nhiều khi người xuất gia, nhiều khi cái người Tây phương không hiểu được cái tế gì đó. Người Tây phương người ta cho mình gì mình phải cảm ơn cái gì, mà bên Á Đông mình thì Phật giáo hiểu rằng cảm ơn một cái là người ta tổn phước. Thay nhiều khi Tây phương không hiểu. Này ông sư người ta sư này mình cảm ơn người ta cũng không được nữa. Những cái người đi khất thực thì cả làm trong với cái tâm từ bi. Quý vị phải nhớ như vậy này, rất nhiều người trong cái những cái nhược quốc như vậy đó, họ nghèo lắm. Anna, quý vị biết không? Họ cái điều kiện đó, đi khất thực đó, là đi 7 nhà liên tiếp, rồi nếu hoặc là khi mà cái tô mà nó đầy là phải đi về. Thì hiểu những cái người này, ta hiểu những cái thầy tu mà đi mà thầy ăn xin như vậy mà không được đồ ăn gì hết á, một ngày á thì phải nhịn đói thêm 24 tiếng, là tức có nghĩa là 48 tiếng đồng hồ không ăn gì hết á. Cái gì không, cái chùa mình như vậy, mấy thầy mấy cô mà xin phép nhìn ăn một cái là người ta đồn nhau là hết người này tới người khác tới hỏi cô cần gì, thầy muốn ăn gì không? Con nói với thầy, con làm tôi nhỏ thôi nghe. Không biết là thầy cô đang nhịn đói, thầy không muốn ăn nhiều đâu. Thành là mọi người cho một cái dĩa nhỏ nhỏ, thành nó đầy cái mâm ấy. Thành cứ vì biết nhiều người ta nghèo dễ sợ, ta nhịn ăn, ta hy sinh bữa ăn để ta cúng dường cho ông thầy với bà cô. Nên đó là một cái lý do rất là quan trọng mà tại sao Đức Phật dạy mấy thầy mấy cô đời xưa phải đi ăn xin. Thành đi ăn xin như vậy là đang làm phước điền cho tất cả chúng sanh, giàu hay là nghèo đều mình làm phước điền cho họ. Mấy người giàu cho một cái tô cơm, ngược lại người nghèo đó là một cái sự hy sinh rất là lớn lao cho họ. Và nhờ cái tâm thành kính đó họ trồng cái chủng tử, họ được cái phước báo để sau này họ rất là giàu. Cái gì nhớ rằng những cái người nghèo vậy, ta đâu có đủ cái điều kiện để mà ngồi học thiền như mình đâu. Đó là một cái phước điền kinh hoàng. Bởi vậy cái việc mà đi ăn xin là một cái hành động rất là từ bi. Nên thầy quý vị biết không, thầy nói cái vị bỏ nhỏ quý vị biết không, mấy ông thầy mấy cô mà thấy một người nghèo tới mà cứu bố thí mà cúng dường cho họ là họ xanh mặt luôn đó. Cái người nào đang hy sinh rất là lớn lao và hết tất cả phước của mình luôn. Cái người xuất gia mà hiểu đạo, cái người mà hiểu đạo đó, người tu hành mà hiểu đạo đó, thấy người nghèo tới cúng dường mà sợ run á, về đó là phải run ngập ngập, nó tôi ngày tôi làm cái gì, tôi tu cái gì để mà xứng đáng được nhận cái bữa ăn này. Cái người xuất gia đó, pháp Phật dạy đó, khi mà nhận đồ ăn cúng dường không phải là một cái chuyện để mà tự hào hoặc là tự dung túng. Thành đó cái một hành động Đức Phật pháp dạy, Đức Phật dạy nhắc những người xuất gia biết là phải tu mỗi ngày, không tu hết phước một cái là chết, là hoàn tục, không cách nào mà tu nổi nữa đâu. Bên này là cái bên Tây phương. Mình nói gì cũng được, tại nói người ta nghĩ là mình hơi quá lố. Rồi cái chuyện này đó, mấy thầy mấy cô qua đây đầy đủ quá, thành quên cái pháp này. Thành họ tới đây họ quên cái ý nghĩa của cái pháp tỳ kheo là cái gì. Năm ngoái mình có mời mấy thầy tới dùng trưa, dùng trai, và mấy thầy mấy cô tới. Cái bàn ăn toàn đồ ăn không. Thường thường cái chùa này cuối tuần mới có đồ ăn nhiều như vậy. Thường thường cuối tuần tôi ăn nhiều chứ sợ lắm, mà cuối trong tuần thì thường thường tôi ăn đồ ăn hâm lại hoặc là ăn lai rai thôi. Cái bàn nó đầy toàn đồ ăn không à, đó là tại mình mời tôi tới thành mình sẵn sàng, mình chuẩn bị sẵn sàng. thì thầy rất là hãnh diện, rất là sung sướng khi thấy Phật tử phát cái tâm tới mà cúng dường như vậy. Đây là cái Phật tử họ phát tâm mà làm, chứ thầy không nói một tiếng gì hết đó. Thầy nói cái vị nghe, bây giờ thầy mới nói cái vị chia sẻ cái vị biết đó. Thầy rất vui mừng khi Phật tử trong chùa mình nó có phát tâm như vậy, rất là tốt. Thầy hơi thất vọng cái thái độ những cái người khác. Thì đương nhiên đồ ăn chùa mình làm sao mà sang trọng bằng những mấy cái tiệm ăn sang trọng được. Cái thái độ mà nói là cái này tôi xứng đáng, tôi quý vị phải đối đãi như tôi là đúng rồi, tại cái vai vế tôi như tôi cao, tôi cũng coi cao hạ này nọ. Thành ra cái người mà hiểu cái pháp ăn xin khất thực này sẽ không bao giờ dám nghĩ tự hào mình là xứng đáng nhận một cái bữa tiệc. Thầy những thầy mày thầy Đài Loan khác là rất là thích thú sung sướng vậy rồi, Đài Loan mà là sung sướng vậy rồi, còn thầy mất cỡ vậy rồi. Tại sao? Thầy không biết đâu, nói mình tới cái xứ này mình không làm gì cái xứ này. Rồi ngày đó thầy mất cỡ vậy rồi, nó nói trời đất ơi, mình nhớ sực lại. Thầy mất cỡ vậy rồi, mình nói ngày đó mình thức tỉnh rồi, mình nói ủa mình tới, từ khi mình tới cái xứ này mình chỉ lấy tiền người ta, mình chỉ lấy áo quần người ta, lấy đồ ăn người ta, lấy cái chợ nhà cửa người ta thôi, nhưng mình làm gì người ta. Cái pháp ăn mày là pháp không thể nào tự hào được. Nếu người tham mà không có rộng lượng, ta không ba không có cúng dường với mình, từ ngày đó mình đói, mình đói meo á. Dân Đài Loan rất rất là rộng lượng. Người xuất gia không có nên sai khiến ai hết, ai muốn làm gì cái gì người ta làm thôi. Mình không có quyền sai khiến ai hết. Rồi này câu hỏi vậy, tôi người tại gia tôi tới chùa tôi làm này làm nọ. Điện hóa. ngày Điện Hóa có cái pháp này, nói là bây giờ tôi tới ở cái chùa này, cái vùng này tiền hotel là 40 đồng đêm. Thì ông nói tại tôi người xuất gia tôi có quyền trừ 50% ngay lập tức. Ok, thầy nói cái ông vợ ông Điện Hóa ông bủn xỉn dễ sợ lắm. Trừ. thầy thì không có tiền, thầy cứ tỉnh bơi thầy lấy, thầy không có chịu đưa tiền gì hết. Đối với thầy thì khác. Nhà chúng tôi có đồ ăn, cái chùa mình có đồ ăn đủ loại đồ ăn đầy á. 3 năm trước nghèo dễ sợ không có đồ ăn. Hồi trước thầy với đưa cái học trò kia thì không có đồ ăn, mà từ mấy cái cô tàu này tới này, mấy cô này tới. Cái chùa mình bây giờ bao nhiêu đồ ăn nó đầy hết, mà không phải là tại vì mình muốn nó xa nó gần, hoặc là mình khuyến khích ta cho. Thành ra cái chùa này cái gì mà có là của thí chủ cúng dường, thành ra đâu có tốn gì đâu. Thành ra cái chuyện mà chỗ này chỗ tu hành, chúng tôi không phải vì cái việc tu hành cái gì mà làm tiền. Cái gì tới đây tu hành thì nó miễn phí. Thành ra những cái người thí chủ ta cúng dường như vậy, tại cái tâm của họ là muốn ủng hộ cái sự tu hành của cái chùa này. Cái chùa này thì làm một chuyện thôi. Chúng tôi ở đây chúng tôi chỉ tu thôi, chúng tôi nhịn đói. Nhiều khi mình nhịn đói không được, tại nó ăn nó nhiều quá rồi, không ăn nó hư. Mà nếu cái vị tới chùa với cái vị tu đó, với tinh thần tu đó, thì vị cũng có tổ phước gì hết đó. Ngược lại nếu không tu thì sao, cũng không có chuyện xảy ra hết đó. Cái chùa mà nó khác chỗ đó đó. Cái vị tới đây mà cái vị mà không tu đi nữa, ăn cũng là miễn phí như thế. Tại sao như vậy? Tại cái tinh thần của chùa này, những người thí chủ là họ cúng dường với cái tâm của cái từ bi. Họ biết mà không ai cũng tu nổi như mình đâu. Nên cái vị thấy không? Thì mình cố gắng thôi, cố gắng hết sức của mình thôi. Thành ra cái tâm mà tâm như là tâm họ muốn cúng dường cái sự trong cái tâm từ bi. Thành ra nếu như người ta tới mình chia sẻ với cái tinh thần của từ bi như vậy là mình làm tròn cái ý của theo cái ý của thí chủ đó.
Ừ.
có gọi là chân tu, cái chữ chân tu là chân tu, đừng có nói chuyện tầm bậy. Tu thì không có chân, chân không có thể nào là tu được. Quý vị đã chân rồi thì quý vị cần tu làm cái gì nữa? Quý vị tu tại sao? Thì tại vì quý vị biết quý vị là giả thì quý vị phải cần tu. Thầy hy vọng sau thầy lớn tuổi, đứng tuổi rồi mà đừng bao giờ có cái tư tưởng mình là xứng đáng để nhận cái đồ cúng dường người ta đâu. Cái đó không được đâu. Mình là ăn mày. Mặc cái áo này là mặc cái áo vừa ăn mày. Không thể nào tự mãn được. Mà thành ra thầy nói, thầy bữa trước thầy hơi thất vọng tí là thấy một cái người cao hạ như vậy, những người cao hạ như vậy mà vẫn quên cái ý nghĩa của cuộc đời của mình. Rất 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 là đáng tiếc. Ai thắc mắc gì? Phật giáo mình nó rõ ràng lắm, nó rõ ràng mình là người ăn xin. Đây là một cái pháp của cái sự khiêm tốn, cái pháp của sự biết ơn. Nhưng tôi phải biết ơn đã ngày hôm nay được đồ ăn để mà có sức để mà tu, để không bị đói.
Vì bỉ chú à, tại đăng bỉ chú thán à, sâu bỉ chú giới thời điểm. 说比丘戒这个时候有三师齐正，三师啊就是这个戒和尚和结盟和尚教授和尚，这三师齐正呢就七位尊正，尊正呢就是保证你啊做和尚的不会破斋犯戒。 所以到受戒的时候啊，这个戒和尚就问你，他说：“如以发菩提心走？”啊，就答，就说以发菩提心。又问说：“你是个大丈夫吗？”就答复啊，这个受戒的人呢，说：“是，真是大丈夫。”
这么样答复完了啊，这个时候就有地形的业场，就是在这个地上，这个我们这个世界上呢，巡查善恶的这个神，啊，就说现在佛的眷属又增加了一个，魔王的眷属又少了一个，就互相这么传报，互相这么传报啊，地形业场一传。 空行夜叉，空行夜叉也这么互相传报，在虚空里头啊，传报，一传传到六雨天呢，上去了。六雨天呢是这个魔王呢住的地方，这魔王呢听见这话啊，就生了恐惧心，所以说叫不魔，这魔王呢生了恐怖，这第二个意思，比丘。
Bố mạ là tại vì khi mà ngài tỳ kheo mà lên cái giới đàn đó, thọ giới đó, thì được làm yết ma mà hỏi rằng đã phát bồ đề tâm chưa, dạ rồi, đã ta phải đại muốn 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 ta phải đại trượng phu không? Ta nói dạ đúng, con là đại trượng phu. Thì như vậy khi Ma Vương nó nghe được tin đồn tới như vậy thì Ma Vương rất là sợ, cái bữa gọi là bố ma, là Ma Vương nó sợ. Tại sao Ma Vương sợ vậy? Tại sao sau khi một người hoặc cái người mà được thọ đại giới đó, thì kheo thì kheo ni đó, thì tại sao Ma Vương nó sợ? Ma Vương rất là sợ, tại vì cái pháp tỳ kheo thì kheo ni đó là cái đại pháp mà có thể trì được mấy cái tụi ma. Thành ra Ma Vương nó sợ vì vậy đó. Ok. Tại vì có cái vùng mà ma nó ở. Tại vì cái dạng cái vùng mà có ma nó nhiều ma, thì cái vị đem cái Phật pháp tới, đem cái đại thừa tới thì từ từ ma nó sẽ phải bỏ đi. Họ biết, tụi ma nó biết nó không thể nào trị nổi cái pháp đại thừa. Không phải tất cả bất cứ người nào, thầy nào, cô nào cũng có thể trị nó được. Khi Ma Vương nghe có nói với người xuất gia, không, mặc dù biết rằng không phải bất cứ ai, tất cả mọi người xuất gia đều có thể trị họ được, nhưng đều biết trong nhóm người xuất gia nó có người sẽ trị họ được, có cái pháp để trị cho họ. phá ác, tức là diệt cái ác. Đây là cái sứ mạng của cái người tỳ kheo. Cái người tỳ kheo ni khi mà thọ cái giới đó là thọ nhận cái sứ mạng đó, là đi phá cái ác. Cái pháp Phật dạy rất là rõ ràng cái việc làm của người xuất gia. Thành Đức Phật nói quý vị đi ra đi ăn xin đồ ăn khất thực là không phải để làm ăn bám vào xã hội mà để phá cái ác. Thành cái người tỳ kheo thì kheo ni mà đi phá cái ác là cái người xứng đáng làm tỳ kheo ni. Thành cái người tỳ kheo ni đó là cái nhiệm vụ là đi phá cái ác trong cái xã hội để mà cái xã hội càng ngày nó càng thịnh vượng lên. Người tỳ kheo giúp phá tan những cái ác trong xã hội để mà cái xã hội có hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn. Đại trượng phu là cái người anh hùng, không có sợ gì hết, không có chừng, không có sờn lòng. Nó khó chừng nào mình sẵn sàng mình làm, nhưng khi mình chết mình sẵn sàng mình bỏ rồi. Nó gọi là đại trượng phu. Thầy nói có người hỏi như vậy, thầy trả lời đại trượng phu là cái người thầy mà sẽ bay máy bay phi thuyền không gian lên hành tinh thứ ba. Anh Nguyễn thế nào trở thành người đại trượng phu nếu cái vị anh hùng được, nếu cái vị không có tầm phi hành gia? Nếu quý vị không thành đại, không thành phi hành gia thì quý vị làm gì để làm đại trượng phu bây giờ? Phi hành gia ít việc mà tỳ kheo với tỳ kheo ni thì quá nhiều đi. Không cần phải nhìn đói. Cái người anh hùng, quý vị nhìn lại những cái lịch sử loài người, ai là người anh hùng? Tất cả anh hùng đều làm những hy sinh rất là lớn lao. Ông Thánh Gandhi, ông George Washington, ông Tổng thống Lincoln, yes. Một người nào phụ nữ, Joan of Arc, người phụ nữ là Joan of Arc mà gì đó bà sơ mẹ Teresa. Cái đại trường phu, đại anh hùng là cái người mà đã sẵn sàng làm hy sinh rất là lớn nhau của cá nhân mình và sẵn sàng hy sinh cuộc đời của mình để mà phục vụ. Thì đừng quên cái ngày 9 tháng 11 đó có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu anh hùng, nữ anh hùng mà họ hy sinh mà không ai biết tên họ đâu. Rồi quý vị nghĩ lại coi, những cái người chiến sĩ mà đang chết cho chúng ta, biết bao nhiêu người nữ chiến sĩ hy sinh cuộc đời của họ để bảo vệ cho cái chúng ta. Đồng ý với chữ đại anh hùng không? Làm sao phá cái ác bây giờ? Cái câu đại hạng câu hỏi, tôi nhớ rõ ràng thầy nói cái thời mạt pháp, có nghĩa là cái Phật pháp nó sẽ tàn tạ. Thì có nghĩa là tại sao mấy thầy còn đi phá ác làm gì, tại trước sau cũng thua. Thầy nói cảm ơn cô đã nhắc chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi là chúng tôi là kẻ sẽ bị thất bại. Thầy hỏi ngược lại, mình biết mình sắp thua rồi mình ngừng lại hả? Mặc dù mình biết mình thua cuộc nhưng đều mình vẫn đấu như thường, mình phấn đấu. Như tại sao vậy? Mình còn phấn đấu thì họ tiến bộ chậm hơn một tí. Thầy nói cái mạt pháp, đừng hiểu lầm cái mạt pháp. Thầy trước thầy cũng hiểu lầm như vậy. Cái mạt pháp có nghĩa là cái pháp nó đang tàn tạ, đúng, nó đang tàn tạ, nhưng đều tùy cái vùng mà có chánh pháp thì không có mạt pháp. Những cái vùng mà nó không có chánh pháp mới là tàn tạ. Thành ra quý vị thấy không? Bây giờ mình tu ở chùa nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mình tu ở chánh pháp, xong mình gửi chánh pháp đi, mình gửi kinh đi, mình gửi trên Internet. Thì bất cứ ai mà tin cái đó, theo lời từ dạy mà tu, thì cái vùng đó không có, không phải là mạt pháp. Đại khái nói là nếu mà thiệt sự mà muốn tu, muốn học, là quý vị sẽ tìm đủ mọi cách mà làm. Còn nếu như mà cái gì mà cái gì cũng đòi miễn phí, cái gì đòi miễn phí hết á, thì cái đó là cái chuyện mà cái vị thiếu cái thành tâm. Cái tu hành nó bắt đầu với cái sự hy sinh. Cái vị bỏ nhìn ăn sáng một tháng. Mình hy sinh đừng ăn một tháng. Thì không ăn sáng một tháng thì có để dành tiền mà mua cuốn sách, mua cái gì đó. Trong tương lai nó sẽ miễn phí. Trong tương lai, thầy kể cái gì nghe, trong tương lai khi học trò thì okay. Người sẽ nói với thầy, giờ sư phụ có muốn đi qua Phi Châu mở cái chùa. Thầy nói thầy trả lời cái được, thầy nhịn ăn một sáng một tháng để thầy cho con, để dành cho con $5,000 để con qua kia. Cái cô mẹ tới cơ của cô cười, cô nói về bộ thầy ăn sáng nhiều lắm hả? Cái người mà sẵn sàng hy sinh qua bên kia, thầy sẽ làm cái hy sinh. Thầy quý vị phải thông cảm nhé, đâu phải thầy cứ hy sinh hoài thì sao mà thầy tu bây giờ, phải ăn sáng. Thành ra đừng có làm dùng cái pháp. Thanh thấy thích đọc những câu chuyện mà thấy những cái bên công chư giáo người ta tới cái vùng nghèo tuyệt nghèo, dạng như chỗ tới làm mỏ, hầm mỏ, nó nghèo dễ sợ lắm, nó bị bóc lột, bị chủ hầm vàng, hầm than đó bóc lột tụi nó, tụi nó nghèo dễ sợ. Nó gửi tới mấy chỗ đó là mấy nhà thờ nghèo không thể tưởng được, đều vẫn đủ tiền để mà cho ông cha ông ăn bánh mì với uống rượu. Rồi gia đình nó nghèo quá, thấy con nít nó tới nó mặt nó ốm nhất rồi, ông cha mà nỡ lòng nào nổi, thành đem cái đồ ăn mình đem tiền mình cho nó ăn. Thì cuối cùng cha với cái thành phố đều chết đói với nhau hết. Cái tinh thần tới như vậy đó, hay dễ sợ. Nên mình ngừng lại đây, tại vì tối nay mình hy sinh để cho người ta có thể đi chơi, đi vui chơi một tí.